là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 6 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội của tỉnh thực hiện trong tháng 1 đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước.
Vụ xuân năm nay huyện Trạm Tấu phấn đấu sản lượng đạt 8.000 tấn.
Giá lợn hơi sau Tết vẫn thấp, nhiều hộ dân chưa muốn tái đàn.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc rà soát tiến độ thực hiện các dự án công trình trọng điểm của tỉnh năm 2023. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban ngành và chủ đầu tư các dự án trọng điểm của tỉnh. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái thực hiện 26 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư trên 12.000 tỷ đồng, trong đó chuyển tiếp giai đoạn 2016-2020 sang 5 dự án, khởi công mới giai đoạn 2021-2025 là 21 dự án. Có 17 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, 4 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng, 2 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và 3 dự án thuộc các lĩnh vực văn hóa, thể thao, công nghệ, thông tin. Tổng kế hoạch vốn ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án trong giai đoạn 2021-2025 dự kiến trên 22.000 tỷ đồng, trong đó bố trí cho 26 dự án trọng điểm trên 9.500 tỷ đồng, nhu cầu vốn còn lại để triển khai hoàn thành các dự án trên 10.000 tỷ đồng. Trong tổng số 21 dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, đến nay có 11 dự án đã khởi công năm 2021 và 2022, còn 10 dự án dự kiến khởi công trong năm 2023-2024. Theo đánh giá, đến nay tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến công tác giải ngân của tỉnh. Trong quá trình triển khai các dự án còn gặp một số khó khăn vướng mắc, đó là một số dự án chậm tiến độ triển khai công tác chuẩn bị dự án, nguyên nhân là do các dự án này có quy mô lớn, yêu cầu cao về kiến trúc, cần tổ chức thi tuyển kiến trúc nên mất nhiều thời gian. Trong năm 2022, giá nguyên nhiên vật liệu xây dựng có biến động lớn, ảnh hưởng đến giá trị công trình, nhiều dự án tăng mức tổng đầu tư dẫn đến phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh đầu tư. Còn gặp một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, một số công trình không có chính sách hỗ trợ, bồi thường khi thực hiện thu hồi đất. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều nên quá trình thi công tại hiện trường gặp khó khăn, đặc biệt là các dự án thuộc lĩnh vực giao thông. Tại buổi làm việc, đại diện các chủ đầu tư đã báo cáo và làm rõ nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ thực hiện các dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp tổ chức triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của một số địa phương, tiêu biểu như huyện Yên Bình, huyện Văn Yên trong việc giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng, rà soát tiến độ từng dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo hướng tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm ngay trong những tháng đầu năm 2023. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu đối với các dự án đã khởi công năm 2021 và năm 2022, các đơn vị chủ đầu tư cần tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công, tập trung máy móc thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, tổ chức nghiệm thu các khối lượng hoàn thành để đảm bảo tiến độ giải ngân, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phát sinh trong quá trình thi công để kịp thời xử lý, tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công thực hiện theo đúng tiến độ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư cần tăng cường trách nhiệm quản lý, khẩn trương đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, đồng thời tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán các khối lượng hoàn thành để đảm bảo tiến độ giải ngân. Đối với 5 dự án dự kiến khởi công trong năm 2022 nhưng chậm tiến độ công tác chuẩn bị dự án, cần khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị dự án, đảm bảo khởi công trong năm 2023. Đối với 5 dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021-2025, dự kiến khởi công mới trong năm 2023-2024, các đơn vị chủ đầu tư cần khẩn trương thực hiện hoàn thành lựa chọn đơn vị, tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đảm bảo điều kiện để khởi công xây dựng theo kế hoạch.
Trong tháng 1 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trên cơ sở nghị quyết của Chính phủ và chương trình hành động của tỉnh ủy và các nhiệm vụ của địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, chương trình hành động, xây dựng các kịch bản chi tiết phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, giải ngân, thu ngân sách năm 2023. Chỉ đạo các cấp các ngành các địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ năm 2023 ngay từ những ngày đầu tháng đầu, cùng với chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức cho nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão theo chỉ thị số 22 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Với sự nỗ lực cố gắng trong tháng 1 năm 2023, các chỉ tiêu kinh tế quan trọng của tỉnh tiếp tục có bước tăng trưởng so với cùng kỳ, như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%, số lượt khách du lịch tăng 14,5%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 2,3%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,4%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 3,8%. Tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm hỏi tặng quà Tết cho các đối tượng với tổng số 86.009 xuất quà, kinh phí 42.377,1 triệu đồng. Đặc biệt, tất cả các hộ nghèo đều được nhận quà Tết, chi trả trợ cấp 2 tháng đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, chăm lo đời sống cho người lao động được các doanh nghiệp quan tâm. 100% doanh nghiệp không nợ lương của người lao động, mức thưởng Tết cao hơn năm 2022. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, kiểm soát và phòng chống dịch. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày Tết được giữ vững ổn định, không có các vụ việc phức tạp nổi cộm xảy ra.
Vụ xuân năm 2023, huyện Trạm Tấu phấn đấu gieo cấy 1.572 ha lúa, sản lượng đạt 8.000 tấn. Ngay từ giữa tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch 182 về sản xuất vụ đông xuân 2022-2023, chỉ đạo các địa phương gieo cấy lúa đúng khung thời vụ đối với từng vùng khí hậu để hạn chế ảnh hưởng thời tiết sâu bệnh và mở rộng sản xuất vụ đông. Mỗi xã cơ cấu từ 1 đến 2 giống lúa chủ lực có năng suất chất lượng cao, thích ứng với điều kiện thời tiết và kháng các loại sâu bệnh chủ yếu. Ngay từ đầu vụ, huyện đã chỉ đạo Đảng ủy, chính quyền các xã thị trấn chủ động tổ chức triển khai kế hoạch, phương án sản xuất kịp thời. Cùng với đó, dựa trên cơ sở lịch thời vụ, cơ cấu giống, tập trung tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động mua giống, ngâm ủ và gieo mạ theo đúng khung thời vụ và bảo đảm 100% diện tích mạ được che phủ ni lông để phòng chống rét. Tổ chức sửa chữa nạo vét các công trình thủy lợi, tuyên truyền nhân dân cày bừa khơi thời tiết nắng ấm. Huyện cũng khuyến khích người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và đầu tư liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Cùng với đó, huyện Trạm Tấu cũng chỉ đạo nhân dân chuẩn bị đất để gieo trồng 2.100 ha ngô xuân, trên 350 ha rau màu các loại và 600 ha khoai sọ nương.
Vừa qua, tại thị trấn Nông Trường Trần Phú, Văn Chấn, Chi hội thơ thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái phối hợp với Hội người yêu thơ Yên Bái và các câu lạc bộ văn học nghệ thuật thị xã Nghi Lộ, thơ văn truyền thống và Hán Nôm huyện Văn Yên, thơ ca Hương Trẻ Trần Phú tổ chức chương trình thơ Nguyên Tiêu Xuân Quý Mão 2023. Tại chương trình, các tác giả, nhà văn, nhà thơ đến từ Chi hội thơ, Hội người yêu thơ, các câu lạc bộ thơ ca, văn học nghệ thuật đã trình bày qua hình thức ngâm thơ, đọc thơ, phổ nhạc 30 tác phẩm thơ với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước đổi mới, ca ngợi những thành tựu xây dựng quê hương Yên Bái, đất và người Yên Bái, mừng xuân mới, mừng Đảng quang vinh, ôn lại quá khứ hào hùng của dân tộc, của quê hương như Nam Quốc Sơn Hà, Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đêm hội mừng lò, Ký ức xưa, Khúc giao mùa và em, Vương vấn suối Giàng. Cũng tại chương trình, những nhà thơ và người yêu thơ cùng tham gia thả những bài thơ tiêu biểu đặc sắc nhất của thơ ca Việt Nam và thơ ca Yên Bái lên bầu trời xuân và nắm tay nhau cùng hòa vào vòng xòe đêm hội thơ. Chương trình giúp các tác giả và công chúng yêu thơ xích lại gần nhau, nuôi dưỡng tâm hồn con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, cùng nhau xây dựng Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực đẩy mạnh sản xuất vụ lúa đông xuân 2023 với mong muốn có một mùa vụ bội thu.
Xóa bỏ tâm lý tháng riêng là tháng ăn chơi, ngay từ ngày mùng 5 Tết, gia đình bà Hà Thị Phòng, thôn Đêu Ba, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ đã nhờ anh em họ hàng ra đồng gieo cấy hơn 4.200 mét vuông ruộng. Vụ này gia đình bà cấy toàn bộ bằng giống lúa xén cù. Đây là một trong hai giống lúa được công nhận chỉ dẫn gạo địa lý Mường Lò năm 2018 nên giá thành rất ổn định. Bà Hà Thị Phòng, thôn Điêu Ba, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Nắng thế này thì cố gắng thì ra lồng thì cấy cho nó lúa cho tốt, nhanh khỏi nó lúa chết.
Theo quan niệm của người dân, ra đồng sản xuất đầu năm cũng quan trọng như xuất hành, mở hàng buôn bán. Vì vậy ở thị xã Nghĩa Lộ những ngày này, ai nấy đều khẩn trương khép kín diện tích với mong muốn mua thuận gió hòa, sản xuất an toàn, mùa màng bội thu. Gia đình bà Hà Thị Đấu, thôn Ta Tiêu, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ, vụ này cấy 4.000 mét vuông ruộng, nên ngay từ mùng 5 Tết, cả gia đình đã tập trung ra đồng để cấy lúa đảm bảo khung lịch thời vụ. Bà Hà Thị Đấu, thôn Ta Tiêu, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Ngay từ mùng năm Tết là bà con thôn chúng tôi đã ra đồng và không khí bà con ấy cũng vui Tết. Đến ngày ra đồng là cố gắng là cấy cho kịp thời vụ, mong muốn là đến cuối vụ là bội thu được nhiều thóc.
Vụ đông xuân năm 2023, thị xã Nghĩa Lộ đề ra mục tiêu gieo cấy hơn 2.000 ha, năng suất đạt 62,4 tạ một ha, sản lượng đạt 12.600 tấn. Để đạt kế hoạch này, từ ngày mùng 5 mùng 6 Tết, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã tranh thủ thời tiết thuận lợi ra đồng sản xuất. Cùng với đó, thị xã cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng, chủ động nắm chắc tình hình sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Nhờ đó đến nay, nông dân thị xã đã gieo cấy được hơn 1.900 ha, đạt gần 95% diện tích. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Không khí sản xuất của bà con dân tại thị xã Nghĩa Lộ, nhất là gieo cấy lúa, đang rất là tích cực khẩn trương để đảm bảo thứ nhất là đúng cái khung lịch thời vụ. Trên cánh đồng thì toàn bộ nhân lực, các cái hộ sản xuất nông nghiệp đang tích cực khẩn trương cấy. Đối với cơ quan chuyên môn thì chúng tôi lưu ý đối với bà con xem cái thời tiết để đảm bảo phòng chống rét cho lúa, cho mạ theo cái khuyến cáo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Ngoài cái việc đó là kiểm tra thường xuyên về việc cung ứng nước cho đồng ruộng, đảm bảo là điều tiết nước hợp lý, phòng chống rét cho lúa để lúa sinh trưởng phát triển tốt.
Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân đẩy mạnh ra đồng gieo cấy những diện tích còn lại, thị xã Nghĩa Lộ cũng yêu cầu cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác sản xuất, hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, giữ nước trong ruộng để bảo vệ diện tích lúa đông xuân sinh trưởng và phát triển tốt.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng phong trào Tết trồng cây do Bác Hồ phát động, vừa qua tại đình Làng Xây, thôn Làng Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, Hội đồng y tỉnh Yên Bái phối hợp với huyện Trấn Yên tổ chức phát động trồng cây thuốc đầu xuân Quý Mão 2023, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, người dân và học sinh tham gia. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trong những năm qua, phong trào trồng cây thuốc trên địa bàn huyện Trấn Yên được nhân dân hưởng ứng tích cực với một số loại cây thuốc có giá trị như cây khôi nhung, cây cà gai leo, đặc biệt là cây quế, đem lại hiệu quả kinh tế cho bà con nhân dân. Để tiếp tục phát triển kinh tế bền vững gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày tốt hơn, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức trồng cây thuốc, giúp người dân nhận thức ý nghĩa của việc trồng cây thuốc, góp phần giữ gìn môi trường sinh thái, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Các cơ quan công sở, trường học tích cực trồng phát triển hệ thống cây thuốc. Ông Nguyễn Thành Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các đoàn thể chính trị xã hội và các cháu học sinh tổ chức đợt trồng cây thuốc để tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái và sử dụng cây thuốc để góp phần chăm sóc sức khỏe.
Phong trào trồng cây thuốc là nét đẹp văn hóa mang lại lợi ích về kinh tế, góp phần bảo tồn nguồn dược liệu, cải thiện môi trường sống, chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền. Thông qua lễ phát động, Hội Đông y tỉnh cũng kêu gọi Hội Đông y các xã phường trong toàn tỉnh, các hội viên tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây thuốc nam, thiết thực kỷ niệm 64 năm ngày Bác Hồ phát động Tết trồng cây và hướng tới kỷ niệm 63 năm ngày thành lập Hội Đông y tỉnh Yên Bái, ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Ông Nguyễn Quốc Toàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Đông y tỉnh Yên Bái nói:
Chúng tôi đã trồng được rất nhiều các loại cây thuốc quý, đặc biệt là những loại cây thuốc có giá trị kinh tế, có giá trị chữa bệnh và các cây thuốc nam bản địa ở tại địa phương. Đây là góp phần vào sự phát triển và bảo tồn các loài cây thuốc bản địa, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương cũng như là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chúng tôi hy vọng đây là một cái lễ phát động hưởng ứng đến toàn thể cán bộ, hội viên và người dân trên địa bàn toàn tỉnh để bảo tồn một cái nguồn dược liệu quý để góp sức cùng với ngành y tế trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, sau Tết thường là khoảng thời gian ngắn bắt đầu một chu kỳ chăn nuôi lợn mới. Tuy nhiên, thời gian này người chăn nuôi lợn đang gặp rất nhiều khó khăn do giá thức ăn và các chi phí chăn nuôi khác tăng cao, còn giá lợn hơi lại đang ở mức thấp, khiến nhiều người chăn nuôi gặp khó không muốn tái đàn. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Nguồn thu nhập chính từ phát triển chăn nuôi lợn, nhưng với giá lợn hơi hiện nay đang mức trên dưới 50.000 đồng kg, gia đình anh Phạm Thanh Sơn cũng như nhiều hộ chăn nuôi khác trên địa bàn xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái đang gặp rất nhiều khó khăn sau Tết. Theo tính toán của anh Sơn, để nuôi được một con lợn một tạ, anh phải bỏ ra trên dưới 6 triệu đồng chi phí về giống, thức ăn, thuốc thú y, trong khi giá bán thu về chỉ được khoảng 5 triệu đồng. trung bình mỗi con lỗ từ 500 đến 1 triệu đồng. Anh Phạm Thanh Sơn, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Cách đây khoảng 2-3 năm trước này tôi cũng rơi vào những cái hoàn cảnh như thế này. Giá lợn hồi đấy nó lại còn xa suốt hơn như này. Nhưng mà người dân như chúng tôi thì đã là nông dân thì bám trụ để chăn nuôi bền vững thì cũng cố phấn đấu để theo đuổi cái đấy, nghề chăn nuôi để gọi là kiếm thêm cho đời sống phụ thêm thôi. Chứ còn nếu như giá cả như này thì người dân chúng tôi chắc là khả năng là không ai dám tái đàn mà vào đàn trong những dịp như này nữa. Thì tôi cũng mong được các cấp trên xem hỗ trợ bà con như nào, hay là có cái hướng nào để giúp bà con để còn tăng thêm sản xuất về cái ngành chăn nuôi lợn này.
Với giá thức ăn và các chi phí khác đang tăng cao hiện nay, thì càng chăn nuôi nhiều và thời gian nuôi càng kéo dài, người chăn nuôi càng lỗ. Nên thời điểm này rất nhiều hộ trên địa bàn tỉnh không tái đàn. Còn đối với những hộ đang chăn nuôi như hộ bà Nguyễn Thị Ngoãn ở xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, hơn tháng trở lại đây, nhằm tránh thua lỗ, bà và nhiều hộ dân khác đã phải trộn thêm các nguồn thức ăn khác như cám ngô, bỗng rượu để cắt giảm chi phí. Bà Nguyễn Thị Ngoãn, người chăn nuôi xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
mong muốn nhà nước cái bên này hỗ trợ cho này làm sao mà giá cả cho nó ổn định đi. Thì bà con chúng tôi nuôi thì cho nó ổn định, nó đỡ bấp bênh, giá cả nó đỡ thiệt thòi cho bà con. Chứ nếu mà nuôi, nếu như mà nuôi cám thẳng ấy thì đúng là không có lãi gì. Nuôi cám mua thì không có lãi gì. Mà riêng nhà tôi thì tôi còn có tí bỗng với tị, nấu bỗng với nệ thì cắm ngô tôi quấy vào thì nó còn được tí. Chứ còn nếu mà như các nhà mà nấu, như các nhà mà mua cám lợn thẳng thì tin chắc là nếu mà giá bấp bênh như này không có lãi.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 600.000 con. Thông thường vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi sẽ tăng mạnh, đẩy giá bán lên cao. Nhưng năm nay diễn biến lại hết sức khác, khi giá thịt lợn trên thị trường vẫn ở mức thấp khiến người chăn nuôi không tái đàn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân khiến giá hơi đang rụt giảm là do nguồn cung thị trường lớn, trong khi sức tiêu thụ chậm dẫn tới dư thừa. Trong khi nguồn thịt lợn hiện vẫn chủ yếu tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, nhưng hiện kênh tiêu thụ này bị đứt gãy. Bên cạnh đó, việc người chăn nuôi không theo khuyến cáo của ngành chăn nuôi trong việc tái đàn, tăng đàn khiến nguồn cung tăng mạnh. Trong khi đó, nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 gặp nhiều khó khăn, sức tiêu thụ giảm. Trong bối cảnh giá lợn hơi xuống thấp hiện nay, chính quyền các địa phương cần khuyến cáo người dân không nên vào đàn ồ ạt để tránh thua lỗ và thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
thì với những cái giá cả thị trường như hiện nay thì người dân đang rất là dè chừng trong cái việc là vào đàn. Trong cái thời điểm giá thị trường ở trên nó thấp như này thì chúng tôi khuyến cáo là người dân là không nên ồ ạt nhập đàn để chăn nuôi, mà chúng tôi yêu vận động người dân là cố gắng duy trì, đặc biệt là cái đàn lợn nái để đảm bảo cái nguồn cung con giống khi mà cái giá thị trường nó ổn định trở lại.
Để tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, ngành chức năng cần có giải pháp kéo giảm giá các thức ăn chăn nuôi, đặc biệt cần tăng cường hoạt động kết nối cung cầu, hỗ trợ người chăn nuôi kết nối với các doanh nghiệp và tiêu thụ để tạo điều kiện tiêu thụ lợn với mức giá tốt nhất. Về lâu dài, cần tổ chức lại việc chăn nuôi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo từng thời điểm trong năm, nhằm đảm bảo cân đối cung cầu và ổn định giá cả đầu ra cho người chăn nuôi, đảm bảo có lãi.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa ngày 5 tháng 2 đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden thiếu quyết đoán trong việc đưa ra quyết định bắn hạ chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc, đồng thời cáo buộc ông chủ Nhà Trắng cố tình không tiết lộ việc không phận Mỹ bị xâm phạm. Ngày 4 tháng 2, một máy bay chiến đấu F-22 đã bắn hạ chiếc khinh khí cầu ngoài khơi bờ biển Nam Caledonia, một tuần sau khi thiết bị này bay vào lãnh thổ Mỹ ở khu vực Alaska, thu hút sự chú ý của công chúng và làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Phát biểu với hãng tin Fox News ngày 5 tháng 2, Thượng nghị sĩ Tom Cotton của Đảng Cộng Hòa, thành viên Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ cho rằng quân đội phải bắn hạ chiếc khinh khí cầu ngay từ thời điểm thiết bị này tiến vào khu vực quần đảo Aleutian và không nên để chiếc khinh khí cầu di chuyển qua toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 4 tháng 2 cho biết quân đội Hoa Kỳ đã thu thập được những thông tin tình báo quý giá khi theo dõi chiếc khinh khí cầu của Trung Quốc. Cũng theo Bộ trưởng Austin, đã có 3 khinh khí cầu khác của Trung Quốc bay qua lãnh thổ Mỹ trong thời gian cựu Tổng thống Donald Trump còn nắm quyền. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ tuyên bố này. Lãnh đạo phe đa số trong Quốc hội Ukraine ngày 5 tháng 2 cho biết, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Kirill Budanov sẽ được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng thay thế ông Oleksiy Reznikov. Đây sẽ là sự thay đổi lớn nhất trong chính phủ Ukraine sau hàng loạt vụ từ chức và sa thải quan chức liên quan đến vụ bê bối tham nhũng vào cuối tháng trước ở nước này. Ông Reznikov, một cựu luật sư được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vào tháng 11 năm 2021. Theo nghị sĩ Ada Khamia, lãnh đạo phe đa số trong Quốc hội Ukraine, ông Reznikov là ứng cử viên hợp lý nhất cho vị trí lãnh đạo Bộ Công nghiệp, Chiến lược nhờ chuyên môn trong việc kêu gọi viện trợ quân sự phương Tây. Động thái cải tổ nhân sự được thực hiện trong bối cảnh nhiều quan chức cấp cao Ukraine đã từ chức hoặc bị sa thải trong những tuần gần đây. Bê bối nhận hối lộ cũng ảnh hưởng đến Bộ Quốc phòng. Theo một cuộc điều tra được công bố vào tháng trước, nhiều loại thực phẩm đã được bán cho quân đội với giá cao hơn 2-3 lần so với giá bán lẻ trung bình. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, người phụ trách hậu cần đã bị cách chức hôm 24 tháng 1. Ngày 6 tháng 2, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Tây Bắc Syria, khiến hàng trăm người thương vong. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã ban bố báo động cấp 4 kêu gọi quốc tế hỗ trợ. Cơ quan khảo sát địa chấn Mỹ cho biết trận động đất xảy ra vào lúc hơn 1 giờ sáng ngày 6 tháng 2 theo giờ địa phương, với tâm chấn ở độ sâu khoảng 24 km. Nhiều thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều cảm nhận được rung chấn. Theo báo cáo của giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, trận động đất đã khiến hơn 80 người thiệt mạng, hơn 400 người bị thương, trong khi nhiều người vẫn bị vùi lấp trong đống đổ nát. Nhiều khả năng số người thiệt mạng vẫn còn tăng lên khi thống kê sơ bộ cho thấy gần 200 tòa nhà bị sập. Hiện các lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ưu tiên hàng đầu của lực lượng cứu hộ là tiếp cận những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đây được cho là trận động đất mạnh nhất từng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ trong thế kỷ qua, ảnh hưởng đến nhiều vùng lãnh thổ đang tiếp nhận hàng triệu người di cư từ Syria và nhiều vùng chiến sự khác. Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước Syria đưa tin, chính quyền các thành phố Aleppo, Hama và Latakia đã báo cáo hơn 240 người thiệt mạng và hơn 600 người khác bị thương do dư chấn của động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, ảnh hưởng tới các vùng ở miền Bắc và Tây Bắc Syria. Ngoài Syria, Cộng hòa Síp và Liban cũng ghi nhận ảnh hưởng từ trận động đất này. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Sullivan cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ thị cơ quan phát triển quốc tế Mỹ và một số đối tác liên bang đánh giá các biện pháp hỗ trợ tại những vùng bị chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Các nhà nghiên cứu ở Anh đã lần đầu tiên phát hiện ra hạt vi nhựa tồn tại trong mô tĩnh mạch người. Kết quả này nâng cao thêm cảnh báo nguy hiểm các rác thải nhựa đối với sức khỏe con người. Theo các nhà nghiên cứu ở Anh, 5 loại vi nhựa khác nhau đã được phát hiện trong các mẫu lấy từ tĩnh mạch ở chân của bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật bắc cầu nối động mạch vành. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy trung bình có 15 hạt nhựa trên mỗi gam mô tĩnh mạch. Mức độ này tương tự hoặc cao hơn mức tìm thấy trong mô phổi và ruột kết. Tuy nhiên, hình dạng và loại nhựa tìm thấy trong mô tĩnh mạch có sự khác biệt rõ rệt với các loại được tìm thấy ở các cơ quan khác. Trước đây, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra các hạt vi nhựa có tồn tại trong máu và mô phổi.
Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 22 ngoại hạng Anh, trận đại chiến giữa Manchester City và Tottenham đã được định đoạt sau một khoảng khách sai lầm đáng trách. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City nhập cuộc đầy khí thế với tham vọng đánh phủ đầu Tottenham. Tuy nhiên, khi hàng công chưa kịp tỏa sáng, nhà đương kim vô địch bất ngờ nhận bàn thua ở phút 15. Người lập công cho Tottenham là Harry Kane. Nhận gáo nước lạnh, Man City buộc phải dồn lên tấn công. Tuy nhiên, trong ngày Harry hoàn toàn bị khóa chặt, De Bruyne cũng không thể chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng. Man City không tìm được đường vào khung thành Tottenham. Phút 87, Tottenham chỉ còn chơi với 10 người sau khi Romero nhận thẻ vàng thứ hai. Tuy nhiên, khoảng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để Man City tìm bàn gỡ. Chung cuộc, Tottenham giành chiến thắng 1-0 để củng cố vị trí thứ 5 ngoại hạng Anh, còn Man City xếp thứ 2. Trong ngày mà Nacho phản lưới nhà, Asensio đá hỏng 11m, Real Madrid đã nhận thất bại 0-1 trước Mallorca vòng 20 La Liga. Với lợi thế sân nhà, Mallorca đã nhập cuộc tự tin, chơi áp sát, khiến Real Madrid không thể triển khai được lối đá của mình. Không những vậy, ở phút 13 của trận đấu, Nacho còn đánh đầu phản lưới nhà, giúp Mallorca có bàn dẫn trước. Phút 60, Real Madrid được hưởng quả phạt đền, nhưng Asensio lại không thắng được thủ môn đội nhà. Trong thời gian cuối trận, Real Madrid tạo ra sức ép rất lớn lên khung thành của Mallorca. Những cơ hội ăn bàn cũng liên tiếp đến, nhưng khả năng dứt điểm của các tiền đạo không tốt, nên kiền trắng đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-1. Trận thua này khiến Real Madrid có nguy cơ bị Barca nới rộng khoảng cách trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Trận thua của Real Madrid tiếp thêm sức mạnh và động lực cho Barca ở màn tiếp đón Sevilla và đại kình địch của Real đã giành chiến thắng 3-0. Sevilla cho thấy mình không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Trong suốt hiệp 1, lối chơi phòng ngự phản công khó chịu của Sevilla khiến Barca bế tắc trong khâu ghi bàn. Sang hiệp 2 thi đấu, kịch bản của trận đấu không có nhiều thay đổi khi Barca gặp nhiều khó khăn để tìm kiếm bàn thắng. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra phút 58 khi Frank Kessié kiến tạo rất tốt để Dorian Ba ghi bàn mở tỷ số. Trước một Barca nhìn như vừa mặt, Sevilla không những không thể ghi bàn mà còn hai lần nữa phải vào lưới nhặt bóng ở các phút 70 và 79 của trận đấu. Kết quả chung cuộc, Barca giành chiến thắng với tỷ số 3-0 trước Sevilla. Chuyển sang diễn biến trận cầu tâm điểm vào 21 Serie A. Lautaro Martinez đã ghi bàn duy nhất giúp Inter Milan giành chiến thắng trước AC Milan. Sau nhiều đợt hãm thành của Inter, điều gì đến sẽ phải đến. Phút 34 của trận đấu, Hakan Calhanoglu tạt bóng rất hay từ tình huống đá phạt góc để Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Pha lập công của Martinez giúp Inter Milan thi đấu hưng phấn hơn. Trong hiệp 2, Inter Milan vẫn chơi lấn lướt trước AC Milan. Những cơ hội ghi bàn cũng được đến với đội bóng của huấn luyện viên Inzaghi. Tiếc rằng các học trò của ông đã không thể chuyển hóa được thành bàn thắng. Kết quả chung cuộc, Inter Milan thắng 1-0 trước AC Milan để có 43 điểm, kém Napoli 13 điểm trong cuộc đua vô địch. Trong khi đó, AC Milan đứng thứ 6 với 38 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 14-16 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hứng nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.